kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào những người bạn hết mực yêu thương của tôi. Sao rồi? Tuần đầu tiên của năm mới diễn ra ổn chứ? Các bạn đã khởi động bao nhiêu phần trăm để chiến đấu cho một năm mới đầy hứng khởi rồi? Cứ tự tin chiến đấu nhé. Vì qua năm này hay năm khác, cứ yên tâm là mình sẽ luôn ở đây, là một tổng đài uy tín, đáng tin cậy để các bạn ghé về mỗi khi hành trình chạy đường dài của mọi người cần chút nghỉ ngơi. Người ta thì vẫn hay nói là New Year, New Me đúng không? Thì từ số hôm trước, gọi là số đầu tiên mở màn cho năm 2024 của Radio Người Giữ Kỷ Niệm đi, thì chúng mình đã thực hiện công cuộc New Me bằng cách quyết định lựa chọn những lá thư với những tình huống mà chúng mình nghĩ là có phần éo le, phức tạp hơn đa phần các lá thư khác để thử xử lý xem sao. Và trong số trước thì chúng ta đã được lắng nghe tâm sự của một người bạn trai luôn gặp áp lực khi gia đình bạn gái của bạn ấy thường xuyên định hướng công việc cho bạn nam chủ nhân thư, thậm chí đôi khi là có phần áp đặt. Và nếu các bạn nghe thì sẽ đều biết là mình thì không hẳn là đưa ra cho người bạn ấy một quyết định cụ thể nào, mà chỉ phân tích câu chuyện theo hai chiều để bạn ấy cân nhắc, dừng lại hay là tiếp tục. Dưới số radio đó ở trên ứng dụng Spotify ấy, thì mình có để một cuộc bình chọn nhỏ. Thời điểm mình thực hiện số radio ngày hôm nay này, thì kết quả của cuộc bình chọn cũ ấy đang là 45% số người bình chọn nghiêng về phương án là chia tay và 55% còn lại chọn phương án tiếp tục chiến đấu. Mong rằng chủ nhân thư thì có thể cân nhắc và sớm đưa ra quyết định. Ừ thì nói nhỏ là mình vẫn mong bạn nam ấy không chia tay mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Cố lên nhé! Giờ thì chúng ta sẽ đến với lá thư của một bạn nữ. Đó là những trăn trở khi gia đình bạn trai của bạn ấy tan vỡ, bố mẹ ly hôn. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Dạ, em chào anh. Em theo dõi podcast của anh cũng mới đầu năm học này, nhưng số tập podcast em chưa nghe chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi anh ạ. Thật ra em biết đến anh qua lời giới thiệu của bạn trai em, một trong những người theo dõi anh từ khá lâu trước đó. Em cứ tưởng rằng mình sẽ tiếp tục âm thầm theo dõi podcast, nhưng không ngờ hôm nay em lại tìm đến anh. Em biết anh lần đầu qua bạn ấy, rồi tìm đến anh cũng là vì bạn ấy. Bạn trai em là dân thành phố nên gia đình có lối sống rất thoáng. Bạn ấy hay kể cho em nghe về gia đình mình. Thoạt đầu em ngưỡng mộ gia đình bạn ấy lắm, cho đến khi sự việc hiện tại xảy ra. Em còn nhớ hôm đó là tối thứ hai, lúc 10:30 tối. Em vừa mới đi học thêm về, bật điện thoại lên. Em chết chân ra một lúc vì dòng tin nhắn: mẹ tớ ký đơn ly hôn rồi. Lúc đó cả người em đơ cứng. Em vừa sốc, vừa đau, đầu em trống rỗng, em không nghĩ được gì cả. Tầm một phút sau em mới nhắn lại: tại sao vậy? Rõ ràng hôm trước nhà cậu còn đang yên ấm cơ mà. Cậu ấy cũng nói với em là lúc về nhà mới biết là mẹ ký, nhưng không biết chuyện gì. Bình thường thì ba mẹ không cãi nhau, nhưng hôm đó cãi to, rồi mẹ đòi ly dị. Em không gặng hỏi nữa, nhưng em lo lắng lắm anh ạ. Suốt cả đêm hôm đó, em không ngủ được. Em cứ sợ rằng bạn sẽ không bình tĩnh được. Em sợ bạn khổ tâm quá, sinh ra trầm cảm. Nhưng rốt cuộc em không biết nên làm gì cả. Suốt buổi tối hôm đó, em liên tục đi tìm những tài liệu liên quan đến trầm cảm, một phần muốn hiểu cho bằng được nỗi đau của những mất mát lớn, và cầu mong rằng bạn ấy sẽ không trở thành đứa trẻ ở đại dương đen đó. Đêm đó quả thực là một đêm dài anh ạ, một đêm đen đáng sợ đến lạ kỳ. Khoảng thời gian mấy ngày sau, mẹ bạn ấy tạm xa nhà. Ngày đầu tiên, bạn gặp em với ánh mắt thất thần. Hôm đó em không biết làm gì cả, chỉ ngồi nắm tay bạn lại và xót cho bạn thôi. Để trấn an bạn, em có nói: thật ra cha mẹ thì cũng lần đầu làm cha mẹ, tội nghiệp họ lắm. Vì có người đi đường với nhau đến trọn đời, nhưng cũng có người không đủ sức để cho nhau nương tựa vào nhau nữa rồi. Ngày hôm đó có lẽ bạn khóc, nhưng không muốn để cho em biết, nên bạn nói rằng muốn ngồi một mình và kêu em cứ đi tập văn nghệ buổi trưa đi. Chiều hôm đó tụi em ngồi lại với nhau khá lâu, có lẽ vì bạn ấy chưa muốn về nhà. Sang ngày thứ hai, không khí gia đình vẫn còn căng thẳng. Em khuyên bạn hay là đi nói chuyện thử với ba mẹ, nhưng mà thay vì hỏi cho ra nhẽ thì nên thể hiện sự đồng cảm với ba mẹ. Có lẽ gia đình kết nối lại được với nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng có vẻ như mọi thứ không được khả quan cho lắm. Ngày thứ ba, không khí nhà bạn căng thẳng hơn. Mẹ bạn ấy đi du lịch khắp nơi. Trong một ngày có thể đổi tới 2 chuyến bay, đi châu Âu hay châu Á đủ cả. Ba bạn ấy bằng cách nào đó đã biết mẹ bạn ở đâu. Ba bạn có nhắn hỏi thăm, nhưng mẹ bạn phớt lờ, không trả lời. Em có trấn an bạn rằng, mẹ cậu nếu thật sự không muốn dính líu gì tới gia đình cậu, thì đã không để nhà cậu biết mình đang ở đâu, làm gì. Nhưng nếu mẹ cậu vẫn để người đi bên cạnh quay video mình và đăng lên group gia đình, có thể mẹ cậu có đang cố gắng chứng minh cho ba thấy rằng, dù không có ba, mẹ vẫn vui. Nhưng điều đó vẫn chứng tỏ là mẹ cậu còn bận tâm đến gia đình cậu lắm. Ngày thứ tư, em không nghe thêm thông tin gì cả. Nhưng khi em và bạn gặp nhau, bạn bảo rằng bạn rất khó chịu vì không biết ba mẹ có chuyện gì với nhau và không thể cãi nhau vì vấn đề kinh tế hay con cái trong nhà. Nếu có cãi nhau gì, vấn đề hai bên gia đình thì cũng không đến nỗi mẹ bắt ba ký đơn ly hôn và nội ngoại hai bên không có trục trặc. Và bây giờ bạn đang nghĩ về một nguyên nhân khác, đó là ba bạn ngoại tình. Nghe đến đó em lặng người. Em đã không nghĩ về nguyên nhân này trước đó, không hề nghĩ tới dù chỉ một lần. Phải rồi, chỉ có ngoại tình mới khiến một người phụ nữ có thể giận đến mức đòi ký đơn ly dị chỉ trong một ngày, phải không anh? Thật sự lúc đó em không biết phải nói năng như thế nào cả. Vì nếu thật sự ba bạn ngoại tình thì cuộc hôn nhân này thật sự không thể cứu vãn. Em cũng không mong mẹ bạn sẽ chấp nhận. Trong giây phút ba bạn quyết định ngoại tình, ham muốn cá nhân đã chiến thắng hạnh phúc gia đình. Bạn bảo bạn sợ phải chọn giữa ba và mẹ. Nhưng anh ơi, em sợ bạn ấy sẽ bất hạnh. Khi ba mẹ ly hôn, người đau hơn cả vẫn là những đứa trẻ mà anh. Em sợ lỡ đâu mai này cả hai lập gia đình mới, khi cần ba hay mẹ, bạn ấy nên gọi cho ai đây? Rồi bạn ấy sẽ nghĩ như thế nào về hôn nhân và hạnh phúc? Nó có trở nên xa xỉ không anh? Rồi mai này đây, người đời sẽ nghĩ như thế nào về một đứa con trai có ba mẹ ly dị vì ba nó ngoại tình? Và liệu rằng bạn ấy có trở thành người như thế hay không? Ngày thứ năm, không khí có vẻ căng thẳng hơn. Bạn nhắn hỏi mẹ về lý do chia tay, nhưng mẹ bảo rằng đừng nhắc gì về ba cả. Em có nói với bạn rằng mọi chuyện chắc sẽ không sao đâu, bây giờ thì đừng nên nhắc tới ba. Hãy nói chuyện với mẹ như bình thường, tâm sự hoặc kể cho mẹ nghe về một ngày đi học. Như vậy sẽ dễ kết nối với nhau hơn là hỏi ngay vào chủ đề chính. Đi về nhà thì bạn ấy có áp dụng thật, nhưng em không biết mức độ khả quan ra sao. Đến ngày thứ 6, bạn đã ổn hơn. Em thấy lại được cái hồn trong mắt bạn. Bạn kể chuyện, cười tươi, trông hạnh phúc lắm. Em cũng hạnh phúc theo. Em cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm đềm, chỉ cần đợi đến khi mẹ bạn bình tĩnh lại, xử lý mọi chuyện rồi thì trái đất này sẽ lại quay về đúng hệ trục của nó. Nhưng anh ơi, nếu cuộc đời dễ đoán như thế thì trong từ điển tiếng Việt đã không có chữ ngỡ, chữ ngờ. Ngày tiếp theo, chị bạn gọi về sớm vì mẹ đã đi du lịch về và ở nhà phải có đủ thành viên. Em thấy lo hơn là thấy vui anh ạ. Trước giờ linh cảm của em ít có sai lắm, và em đã thấy bất ổn là sẽ bất ổn thật. Em nhìn bạn, khuôn mặt vẫn tươi tắn, còn nói với em rằng mai này bắt cậu về, tớ xẻo hai cái má ra nấu bánh bao. Đùa được như vậy chứng tỏ tâm trạng cũng không tệ, đáng mừng anh nhở. Em cười một điệu khổ tâm, cái con người này vẫn còn tin vào hôn nhân thì đáng mừng quá. Nhưng không biết mai này liệu có như những gì bạn đang mong đợi hay không thôi. Nhưng em vẫn cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Bạn không lo thì thôi, chứ sao nhìn em cứ như đứa chờ điểm thi đại học vậy. Vì vậy em quay qua dặn bạn rằng phải kể cho em nghe chuyện gì xảy ra ngay lập tức. Không được giấu em, dù mẹ làm gì cũng phải kể cho em, đừng tự ôm trong lòng. Và quả nhiên, sau lần gặp đó của tụi em, nhà bạn có chuyện thật. Cả một buổi chiều từ lúc chờ đến giờ học thêm, đến lúc kết thúc buổi học, em không nhận được tin nhắn nào. Đến lúc nhận được, bạn vẫn rất tránh né chủ đề chính. Lúc đó em nhận ra không có gì ổn cả. Mẹ bạn không đồng ý hàn gắn. Em nhớ lại khuôn mặt bạn vào hôm đầu tiên, lúc bạn nghe tin ba mẹ cãi nhau. Cái mặt ấy sẽ lại trở lại vào sáng hôm sau, em chắc chắn. Bạn dặn em rằng mình cứ xử sự như bình thường, nhưng đừng nhắc gì về chuyện này hết. Anh ơi, em khó xử lắm. Bởi bình thường của em với bạn là thành thật với nhau và giải quyết mọi thứ với nhau, không để cho nhau phải nghi ngờ. Mà bây giờ bạn lại kêu em đừng nhắc gì, tức là cả hai đứa đều né tránh nỗi đau lớn nhất. Em biết em lo, em cũng biết bạn đau lòng, nhưng chúng em không được nhắc đến nỗi đau đó. Quá khó với cả em lẫn bạn anh ạ. Kiểu hành xử này chỉ càng làm khổ tâm thêm, chứ có béo bở gì đâu. Nhưng em biết có lẽ bạn đang trùng chăn khóc, nên em giả vờ đồng ý. Cả một buổi tối hôm đó, em khóc mất kiểm soát. Em cứ có cảm giác như gia đình mình tan vỡ, dù không hề. Rồi ngày mai sẽ như thế nào khi bạn mở mắt dậy và giật mình trước bầu trời mọi khi? Sẽ sợ hãi ra sao khi hơn 15 năm chung sống chợt hóa thành cát biển, chảy xước kẽ tay? Em chợt nhớ đến tác phẩm Cuộc chia tay của những con búp bê. Những con búp bê có tội gì đâu mà phải chia tay. Cuộc đời này còn chưa đủ ngắn cho việc yêu nhau hay sao, mà con người ta lại phải rời bỏ nhau sớm đến như vậy. Càng nghĩ, em càng sợ. Muôn kiếp nhân sinh, liệu có kiếp nào là không đau khổ không anh? Cái nỗi đau ấy ám ảnh cả hai chúng em từ hôm đó đến hôm nay. Em nghe theo bạn, không nhắc về chuyện gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là em hoàn toàn không an ủi bạn. Lúc bạn chơi cầu lông, em lén ra ngoài mua nước, kèm theo tờ nốt, uống miếng nước đi. Dù đất có ra sao thì cây nào cũng phải sống. Bạn cũng cư xử với em vui vẻ, nhưng em biết bạn đang cố vui, chứ không vui được. Quả nhiên, bạn không thể làm như không có gì xảy ra quá một ngày. Tối, em nhận được tin nhắn, cảm giác như tớ vẫn chưa chấp nhận được. Trốn làm sao được chính mình, đúng không anh? Lúc đó em đề nghị rằng chúng em sẽ nói chuyện với nhau và sẽ đề cập đến những gì khuất tất, chứ không đeo mặt nạ nữa. Hôm nay bạn ấy quyết định sẽ khuyên mẹ không bỏ đi, vì bạn ấy không thể chấp nhận được. Em không biết quyết định ấy đúng hay sai, nhưng em chỉ biết bạn đang rất sợ hãi. Ngày hôm nay của em cũng diễn ra như mọi ngày, nhưng chính em lại có cảm giác như thể có gì đó không thể chấp nhận được. Đó là một thay đổi quá đỗi đột ngột, quá đỗi bất hạnh, dù rằng chẳng có gì xảy ra trong gia đình em cả. Anh ơi, em không biết mình phải làm sao những tháng ngày tiếp theo cả. Em phải sống ở bên cạnh bạn như thế nào mới đúng? Em phải làm gì để nỗi đau không cứa quá sâu? Em phải làm gì để giúp bạn ấy dần thích nghi với cuộc sống mới đây hả anh? Nếu chỉ nghĩ cho hạnh phúc của bạn ấy, ai sẽ là người nghĩ cho hạnh phúc của mẹ bạn ấy? Chẳng có gì trọn vẹn nếu sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ. Em không muốn hạnh phúc biến chất như thế, nhưng em không chịu được khi nhìn thấy bạn ấy khổ sở như vậy. Anh giúp em với. Chỉ cần là bạn ấy vượt qua được thời gian khủng hoảng này, em sẵn sàng làm hết. Anh ơi, anh giúp em đi. Em thật sự không kiểm soát được vận mệnh nữa rồi. Trước tiên thì anh phải cảm ơn em. Bởi mặc dù anh từ trước tới giờ vẫn luôn luôn xuất hiện trên sóng với tư cách là nhịp cầu hỗ trợ những người bạn đang gặp khó khăn, thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều những câu chuyện, những số phận éo le đang diễn ra âm thầm ngoài kia mà anh không thể can thiệp để giúp đỡ. Và thực sự, họ rất cần những người đáng tin cậy ở bên cạnh để hỗ trợ họ. Và anh mừng vì chưa cần tới anh, em đã trở thành một người đáng tin cậy như thế để hỗ trợ bạn trai em. Nếu đúng là bạn trai em hay nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm, thì anh mong rằng cả hai em sẽ nhận ra nhau thông qua tập phát sóng này, để cả hai biết rằng, và đặc biệt là bạn trai em biết rằng, dù đang trong thời điểm khó khăn nhất, nhưng em vẫn nghĩ cho bạn ấy thật nhiều và không bao giờ bỏ cuộc. Không biết là thời điểm khi anh phản hồi lá thư của em thì mọi chuyện thế nào rồi? Có diễn biến gì mới không? Anh hy vọng là dù câu chuyện gia đình bạn ấy khó có thể hàn gắn, thì ít nhất bạn ấy và những thành viên còn lại của gia đình sẽ sớm tìm được cách thích nghi và ổn định cuộc sống mới theo chiều hướng tốt hơn. và em cũng vậy. Anh cũng mong bản thân em sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn ấy như thế này để phần nào khỏa lấp những nỗi trống trải mà bạn ấy đang phải trải qua. Sau khi đọc xong lá thư của em thì anh tin là không chỉ anh mà các bạn lắng nghe ở đây đều công nhận với anh một điều là em thương bạn ấy rất nhiều. Chính xác là phải dùng từ thương chứ không phải là yêu nữa. Vì từng lời em nói, từng hành động em làm, anh không chỉ thấy mỗi tình lứa đôi ở đây mà còn thấy cái ân, cái nghĩa với nhau nữa. Vì hiếm khi nào anh thấy bản thân ai đó sống cùng với nỗi đau của người ta mà thậm chí còn đau hơn cả họ như em. Vậy mà em đã làm được điều đó. Trời ơi, biết là bạn trai em đang buồn chuyện gia đình, nhưng anh chỉ muốn nhắn là nếu cậu ấy mà nghe được lá thư này ấy, thì làm ơn hãy giữ em thật chặt vào. Vì hiếm có cô gái nào thấu hiểu bạn trai mình từng ly từng tí như vậy lắm. Tình cảm của hai em thực sự rất rất đáng trân trọng. Nào, giờ thì hãy trở lại với câu chuyện của em nhé. Phần nào đó anh cảm nhận được nỗi bất lực mà em đang phải trải qua. Kiểu vừa muốn giúp bạn ấy, vừa không dám đề cập với bạn ấy sợ bạn đau lòng. Và kể cả giúp thì cũng không biết thực sự có thể giúp gì cho bạn ấy để bạn vượt qua. Điều đó làm em đang cảm thấy nặng nề và cực kỳ bất an. Thế thì cái tâm thế đấy của em ấy khiến anh lại nhớ về một chi tiết trong một bộ manga mà anh rất là thích, tên là My Hero Academia, dịch ra tiếng Việt là Học viện siêu anh hùng. Trong bộ truyện ấy có một nhân vật tên là All Might. Ông ấy vốn là siêu anh hùng số 1, là biểu tượng của nền hòa bình quốc gia, luôn đem đến nụ cười và sự an tâm cho cộng đồng và xã hội. Cho đến một ngày, All Might bị mất đi sức mạnh, trở thành một người yếu đuối, nhìn mọi người gặp khó mà bất lực chẳng thể làm được điều gì. Đúng kiểu nếu xông pha chiến đấu với cái ác để bảo vệ mọi người ấy, thì thời điểm đó coi như là không biết lượng sức mình, mà ngồi im thì chẳng khác nào một kẻ hoang phế, chỉ biết bất lực và bất mãn. Thế rồi, có một người thầy giáo của Học viện siêu anh hùng đã đến tâm sự với All Might. Em và mọi người đoán là thầy giáo ấy đã nói gì với siêu anh hùng từng là số 1 của chúng ta? Thầy ấy đã nói với All Might là: hãy sống tiếp và ở lại đây. Riêng việc đó thôi đã đủ cho rất nhiều người khác đứng dậy rồi. Đó, chúng ta không thể đảm bảo rằng chúng ta có thể toàn năng giúp ai đó mọi lúc. Tuy nhiên, em hãy nhớ rằng bản thân sự xuất hiện của em, sự tồn tại của em đã giúp ai đó rất nhiều, đã trở thành lý do để ai đó tiếp tục mà cố gắng rất nhiều rồi. Bởi em biết vì sao không? Giống như trong bộ truyện My Hero Academia mà anh đang đọc ấy, một xã hội đang vụn vỡ vẫn rất cần một biểu tượng hòa bình, dù cho biểu tượng đó đang lẩn khuất ở đâu đó. Chỉ cần biểu tượng ấy còn sống, dù đang ở nơi đâu, xã hội vẫn còn niềm tin để tiếp tục chiến đấu và chữa lành. Mối quan hệ của em và bạn trai em cũng vậy. Khi tâm hồn bạn ấy đang vụn vỡ, bạn ấy vẫn thực sự rất cần một sự tồn tại của ai đó để thấy rằng cuộc đời này vẫn tràn ngập bao dung và yêu thương. Chỉ cần một người như vậy, một người sống hết mình, yêu thương hết mình và ngập tràn những năng lượng ấm áp như cách mà người ấy vẫn đang sống từ trước tới giờ. Chưa cần bàn đến việc người đặc biệt ấy có thể làm gì cho bạn, thì bạn ấy vẫn sẽ không bỏ cuộc. Và em biết gì không? Người đặc biệt đó, biểu tượng yêu thương của bạn ấy, chính là em đấy. Thế nên, thay vì bất an và lo lắng, lúc nào cũng bận lòng về việc là em phải làm sao để trấn an bạn, thì anh nghĩ là em phải trấn an bản thân mình trước, để bình tĩnh trước đã. Bình tĩnh để sống tốt như bình thường trước khi muốn làm những điều phi thường khác. Đúng là với tư cách là bạn gái, là một người đồng hành của bạn ấy, anh rất cảm thông với tâm trạng của em. Lúc nào mình cũng muốn hết lòng với người ta, chở che người ta vô điều kiện. Nhưng em có nghĩ là bạn trai em, cậu ấy hiện cũng đang rất cần những điều kiện để trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn và sống một cuộc đời thực tế hơn không? Cái điều kiện mà anh đang muốn nói đến ở đây chính là tình huống không may mắn này của gia đình bạn ấy rồi. Tất nhiên nhé, anh hoàn toàn không có ý khẳng định rằng việc gia đình bạn ấy tan vỡ là một điều nên xảy ra với bạn ấy. Chẳng ai là mong mái ấm của mình phải tan vỡ theo cách đó cả. Nhưng nếu thực sự vận mệnh của gia đình và hơn hết là vận mệnh của chính bạn ấy phải diễn ra như vậy, thì bạn ấy bắt buộc phải đối diện, chứ không thể có cách nào khác để chạy trốn cả. Bạn ấy phải chấp nhận rằng việc bố mẹ ly hôn dẫu có thể khiến hạnh phúc gia đình bạn ấy tan vỡ, nhưng thực ra cái gọi là hạnh phúc gia đình đã không bao giờ còn kể từ khi bố bạn ấy có hành động ngoại tình rồi. Thế nên là kể cả bạn ấy có cố hàn gắn, khuyên mẹ không bỏ đi hay là nói chuyện với bố bằng cách nào đi chăng nữa, hoặc là bố mẹ bạn ấy có vì con cái mà tiếp tục nhịn nhường ở lại, thì cũng chỉ là bạn ấy đang cố níu kéo cái ảo ảnh về hạnh phúc thôi. Giờ đây, bố bạn ấy cư xử ra sao, mẹ bạn ấy cư xử thế nào, thực tế lại là quyết định của bố mẹ bạn ấy. Họ là người lớn và họ hiểu phải hành xử như thế nào để không làm tổn thương bản thân mà vẫn phải có trách nhiệm với con cái. Đó là điều bạn ấy buộc phải hiểu cho bố mẹ và phải hiểu cho chính bản thân mình cần làm gì để vực bản thân mình dậy. Điều đó, chính bạn và chỉ có bạn mới có thể tự làm được cho mình mà không ai có thể giúp đỡ được. Và em, với tư cách một người bạn tinh thần của bạn ấy, anh nghĩ rằng trong một chừng mực nào đó, nhấn mạnh là trong một chừng mực nào đó, thì em hãy để bạn ấy được đau như thế đi. Giống như cách người ta để cho một đứa trẻ vấp ngã, khóc òa để rồi đứa trẻ ấy tự đứng dậy, nín khóc và sau này sẽ không vấp ngã nữa. O bế quá thì sẽ khiến cho đứa trẻ ấy ỉ lại và càng dễ tổn thương hơn. Giống như người ta chăm sóc một cây non, bón tưới, nâng niu quá thì cây non sẽ mất đi những bản năng tự nhiên để kiên cường trước nắng gió. Giống như người ta tiêm những liều vaccine, thực chất chính là tiêm virus vào trong cơ thể để cơ thể tự tiết ra những kháng thể đương đầu và chiến thắng những mầm bệnh virus ấy. Sự mạnh mẽ nào cũng cần phải trải qua những đau đớn như vậy. Tất nhiên mọi so sánh chỉ mang tính chất tương đối thôi. Cái chính là anh muốn em hiểu rằng để bạn ấy đau, tự vượt qua nỗi đau ấy, đôi khi lại là một cách để bạn ấy nhanh vượt qua nỗi đau ấy hơn. Miễn là bản thân em phải luôn dõi theo cậu ấy để kiểm soát những giới hạn chịu đựng của cậu, để rồi mình sẽ có những cách can thiệp hợp lý. Cơ mà nói vậy thì cũng không có nghĩa rằng anh bảo em từ bỏ chuyện quan tâm cậu ấy. Những điều em vốn đã làm và làm tốt, như là những cử chỉ hỏi han, chăm sóc cậu ấy hàng ngày mà em kể trong thư ấy, thì anh nghĩ em hãy cứ duy trì. Nếu mà phải gợi ý em cần làm gì hơn so với những điều em vẫn làm tốt hàng ngày ấy, thì để xem nào. Có chăng là em nên có nhiều hơn những hành động có sức lay động và có sức chở che hơn, để cậu ấy không cảm thấy tủi thân vì nghĩ rằng bản thân cậu ấy đang thiếu đi sự yêu thương. Thay vì loanh quanh những không gian cũ, thì cả hai có thể cùng nhau đến với những buổi diễn của một nghệ sĩ nào đó mà hai em yêu thích, đến những buổi triển lãm nghệ thuật, đến những buổi workshop sáng tạo, dù bạn ấy cùng nhóm bạn đi du lịch, hay thậm chí là mời bạn ấy về ăn những bữa cơm cùng với gia đình em, nếu cả hai thoải mái với những ý tưởng đó. Anh nghĩ những trải nghiệm mới rất cần thiết với cả hai em lúc này. Và một điều cuối cùng, anh muốn nhắn nhủ thêm với em rằng sống vì người khác là một điều tốt, nhưng em cũng nên sống vì bản thân mình nữa nhé. Đọc thư của em ấy, thì anh có một cảm giác rằng em đặt mình trong câu chuyện của bạn ấy quá, nên một phần nào đó chính cuộc sống của em cũng đang bị đảo lộn. Nếu em coi bản thân mình là chỗ dựa tinh thần cho bạn ấy, thì chính bản thân em phải trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc, không lung lay, không thể để mình dễ bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực như vậy. Phải như vậy thì em mới có thể giúp đỡ bạn được. Thế nên là thương bạn nhiều nhưng cũng phải thương bản thân mình thật nhiều em nhé. Cơ bản thì đó là những suy nghĩ của anh dành cho em và cả bạn trai của em nữa. Anh cho rằng đây là một câu chuyện cũng khá nhạy cảm, nên anh cũng không chắc là những lời tâm sự anh chia sẻ trong số radio này có động chạm hoặc có phần nào đó không hợp lòng các em hay không. Em cũng có thể coi đây là một góc nhìn khác để tham khảo và tìm ra cho mình những đáp án phù hợp nhé. Anh mong rằng cả hai em sẽ luôn bình an và sớm vượt qua được câu chuyện này. Có thông tin mới thì hãy nhớ cập nhật cho anh nhé. Luôn ở đây Chào các em.